Kính chào quý vị khán giả quay trở lại với chương trình Câu chuyện Kinh tế của VOA tiếng Việt. Tôi tên là Ngọc Lễ. Kính thưa quý vị, Câu chuyện Kinh tế là một chương trình bình luận về các vấn đề thời sự kinh tế của Việt Nam, Hoa Kỳ và thế giới được phát sóng vào lúc 10 giờ rưỡi tối thứ sáu hàng tuần trên các kênh mạng xã hội Facebook và YouTube của VOA tiếng Việt cùng với vị khách mời của chúng ta là giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính chào tiến sĩ Lộc và cảm ơn ông đã dành thời gian hết sức quý báu đến với chương trình của chúng tôi ạ.
Vâng, kính chào anh Ngọc Lễ, kính chào quý khán thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ trên toàn cầu ạ.
Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc là người hiện đang giảng dạy ngành quản trị kinh doanh tại trường Keller Graduate School of Management. Ông cũng là người có hơn 20 năm kinh nghiệm làm giám đốc tài chánh và là giám đốc kiểm toán cho các tập đoàn lớn trong danh sách Fortune 500 của Hoa Kỳ. Và ông cũng là một cái gương mặt quen thuộc thường xuyên xuất hiện trên các đài truyền hình của người Việt tại hải ngoại để bình luận về các vấn đề thời sự kinh tế. Và ông cũng thường là chủ tịch phòng thương mại của người Việt ở miền Đông Bắc Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, đó thì chủ đề của chúng ta trong chương trình ngày hôm nay, như quý vị đã biết đó, thì trong tuần qua nước Mỹ các nhà nhà chức trách của nước Mỹ đã lên tiếng báo động về nguy cơ vỡ nợ của nước này nếu đến ngày 1 tháng 6 nước này không có thể nới được nên cái trần nợ công đó, thì Mỹ sẽ không có thể nào có tiền để mà chi trả cho các dịch vụ công của họ. Thì đó là cái nội dung mà chúng ta sẽ bàn thảo cùng với giáo sư Lộc trong chương trình ngày hôm nay. Thì lý do tại sao một quốc gia như Mỹ lại có thể vỡ nợ và làm như thế nào để chính quyền Mỹ của Tổng thống Joe Biden và Quốc hội cùng có thể chung tay giải quyết được cái nguy cơ này đó. Thì đây là một chương trình mở. Nếu quý vị có bất kỳ ý kiến hay là câu hỏi gì thì xin quý vị hãy đặt ở dưới phần bình luận. Tôi sẽ liên tục theo dõi và chuyển cho đến giáo sư Lộc để trả lời cho quý vị. Vâng, kính thưa giáo sư Lộc đó. Thì để bắt đầu thì tôi xin hỏi giáo sư Lộc là nhiều người Việt, nhiều người ở Việt Nam họ không hiểu, họ cũng không rõ là tại sao một nền kinh tế như Mỹ đến quy mô GDP đến hơn 20.000 đô la mà có thể nào bị vỡ nợ, tức là không có tiền để mà trả tiền cho các cái dịch vụ của mình, là lý do tại sao thưa giáo sư?
Vâng, hiện tại GDP của Hoa Kỳ sau quý 1 2023, GDP là 25.8 ngàn tỷ, 25.8 trillion dollar. Và quốc nợ mà hiện tại là đang ở cái mức là 35.5 ngàn tỷ. Có nghĩa rằng cái tỷ lệ của nợ so với vốn sở hữu đó, vốn sở hữu đó là debt to equity ratio đó, là 138%. Có nghĩa rằng cứ mỗi đô la mình có đó thì Hoa Kỳ mượn 1.4 đô la. Đó là cái lý do, là tại vì rất là đơn giản, giống như là kinh tế tài chánh của gia đình, bao nhiêu cái thu thu nhận của mình được từ tiền lương hay đầu tư này nọ, lợi tức lợi nhuận đó, hay là của một công ty cũng vậy, thì mình chi tiêu nhiều hơn khoảng 38% cái mức mình thu nhập vào, và thu nhập là tùy thuộc vào nhiều dạng thuế. Và Hoa Kỳ đã gọi là tiếp tục gia tăng cái tỷ lệ mà vay mượn so với lại cái gọi là cái thu nhập về thuế, bắt đầu từ rất là lâu rồi, ngay cả 1950 đó, là cái mức thu 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 mượn của Hoa Kỳ nó cũng đã cao hơn, là cái nợ nó vẫn cao hơn và nó tiếp tục gia tăng. Cái để cho một cái điểm để mà tương phản đó, thì cái giai đoạn mà cái mức vay mượn nợ ngang hàng với lại cái thu thu nhập về thuế đó, có nghĩa là có 1 đô la thì vay mượn 1 đô la đó, là cái thời gian 2014 cho tới 2019 đó, trong vòng 5 năm đó, và sau đó thì vay mượn nhiều hơn là 100%. Thì thật sự ra khi mình nhìn vào đó, những quốc gia mà có cái nợ công cao hơn là ngân sách quốc gia hay là GDP quốc gia đó, Hoa Kỳ là hiện tại là đứng thẳng thứ 12. Có nhiều quốc gia nợ rất cao, bây giờ tôi đưa cái tương phản, Venezuela là 350% nợ công so với lại GDP, Nhật Bản là 266%. Bây giờ nhìn vào Singapore là 131%. Đó chỉ là những cái thống kê để mình thấy cái khác biệt. Điều hành ngân sách quốc gia hay là nợ đó của quốc gia hay là của cá nhân hay là của một công ty, nó có một điểm tương đồng là nợ thì không tốt, nhưng mà nợ để đầu tư để đưa vào lợi nhuận là tốt. Có nghĩa rằng không nợ tí nào cũng không tốt. Thành ra chúng ta sẽ mổ xẻ, mà tôi hy vọng trong cái show này không phải mình chỉ nói cái vấn đề hiện tại, mà vấn đề là cái căn nguyên của nợ công mà nó có tiếp tục gia tăng này phải giải quyết như thế nào. Đó là điều mà tôi muốn đi vào trong những giây phút tới thôi.
Dạ vâng, thưa giáo sư có diễn có nói đó thì cái nợ công của Mỹ đó thì nó vượt quá 100% GDP, tức là một đồng tiền mà Mỹ kiếm được thì phải trả cái số tiền nợ nhiều hơn. Vậy thì trên quan điểm kinh tế thì không biết làm sao mà khi mà tôi mắc nợ nhiều hơn là số tiền tôi có được thì làm sao mà trả nợ được, thưa giáo sư? Có bền vững không ạ?
Vâng, hiện tại đó, Hoa Kỳ ngân sách quốc gia của Hoa Kỳ đó là dùng 12% ngân sách quốc gia của Hoa Kỳ để trả tiền lãi, có nghĩa rằng không có trả nợ vốn mà trả tiền lãi. Có nghĩa là bộ ngân khố, trong trường hợp những quốc gia khác thì gọi là bộ tài chính, đây là bộ ngân khố, thì người tổng trưởng của bộ ngân khố tương đương với tổng trưởng tài chính của những quốc gia khác đó là bà Janet Yellen. Bà này đã từng là chủ tịch của quỹ tiền tệ liên bang, bà rất giỏi về hệ thống tiền tệ. Thì bà nói rằng đó là cái tiền lãi cho những người mua T-bill, có nghĩa là T-bill khi Hoa Kỳ thiếu thiếu nợ và không đủ tiền xài thì bộ ngân khố theo theo hiến pháp Hoa Kỳ cho phép bộ ngân khố có thể gọi là đưa ra cái gọi là trái phiếu là T-bill. Có nghĩa rằng phát ra trái phiếu. Hiện tại trái phiếu của Hoa Kỳ khoảng 3.3% tiền lãi vì nó khá thấp, cho nên nhiều quốc gia họ mua cái nợ T-bill, ngay cả công dân Hoa Kỳ cũng mua T-bill, đó là cái nợ của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ dùng ngân sách quốc gia để trả liền tiền lãi, và khi cái nợ đó nó đáo hạn thì họ lại đưa ra cái T-bill khác để trả nợ, có nghĩa rằng họ tiếp tục như vậy. Nó chỉ giảm nợ được hay là giảm được cái nợ trần là khi nào có cái surplus, có nghĩa rằng cái mức tiền thu vô nó ít hơn chi tiêu. Nó chỉ xảy ra có 2 năm trong cái thời của Tổng thống Clinton mà thôi, ngoài ra những cái thời khác là nó ra rất nhiều. Và thuộc tí nữa đây chúng ta phải đặt những cái câu hỏi là những cái gọi là điểm chính yếu nào trong thời gian 5 năm trở lại đã làm cái nợ công của Hoa Kỳ lên cao như vậy.
Dạ vâng, đó là vấn đề mà chúng ta cũng sẽ rất là quan tâm, khán giả rất là quan tâm, chúng ta sẽ đi tìm hiểu một tí nữa à. Vậy thưa giáo sư đó thì khi mà tại sao mà nước Mỹ cứ phải là cái ngân sách của nước Mỹ, tôi cũng thắc mắc là Mỹ có thu ngân sách thì tại sao không dùng cái ngân sách đó để mà chi trả cho các dịch vụ của mình mà phải phát hành ra trái phiếu rồi phải trả tiền lời cho các trái phiếu đó thì làm cho cái gánh nợ nó phình to ra.
Vâng, chúng ta nên nghĩ rằng đó, chúng ta nên hiểu rằng đó, nợ như tôi đã trình bày lúc đầu đó không hẳn là xấu. Ví dụ như bây giờ mình nói nhìn vào tất cả những công ty mà danh tiếng nhất trên Hoa Kỳ, trên thế giới, họ đều có nợ. Họ có nợ, cái tỷ lệ của nợ so với vốn sở chủ hữu đó là còn debt to equity đó, là nó thay đổi. Đại đa số những công ty mà cái gọi là cái debt to equity, có là tỷ lệ nợ so với lại vốn chủ sở hữu đó là 70-80% là họ là cao lắm rồi. Và Hoa Kỳ cũng vậy, trong quá khứ khi lên tới 70-80% là tốt được, nhưng mà không nên lên. Và sau khi lên tới 80% thì cứ tiếp tục lên. Sở dĩ Hoa Kỳ tiếp tục lên đó, mà họ không trả được là tại vì cái hệ thống đó nó rất là rườm rà. Hiện tại đó, cái cách mà những cái gọi là những cái nghị quyết hay những cái chi tiêu mà được lưỡng đảng quốc hội thông qua và tổng thống ký vào, nó phần nhiều nó là một cái hệ thống thương lượng giữa đảng Cộng hòa, giữa đảng Dân chủ ở Hạ viện, ở Thượng viện, và họ đưa ra một cái đạo luật nào đó đó, nhiều khi cả 100 cái trong đó, mà trong đó 4-5 cái cái số tiền rất lớn, nhưng mà có nghĩa rằng tổng thống hay là Thượng viện chấp nhận hết hay là bỏ hết, chứ không thể nào mà chấp nhận một vài cái. Thành ra đó là cái hệ thống thương lượng. Hệ thống của Hoa Kỳ đó nó khác những quốc gia khác đó, là nó đặt trên cái dân chủ, là thương lượng của đảng Dân chủ, đảng Cộng hòa, lưỡng đảng. Đôi khi nó đưa đến cái tình trạng này nó không tốt, là có những cái đạo luật trong đó mà cái thời điểm đó, ví dụ như đảng Cộng hòa gọi là chiếm hết tất cả đa số ở Thượng viện, Hạ viện và Tòa Bạch Ốc, thì nó đưa ra những cái chi tiêu mà đảng Cộng hòa ưu tiên mà nó không tốt cho nền kinh tế. Ngược lại đảng Dân chủ cũng vậy. Đó là cái hệ thống lưỡng đảng, đó là một trong vấn đề hệ thống lưỡng đảng nó không có lãng thứ ba để mà đi cái mức trung dung, một chuyện. Chuyện thứ nhì nữa đó là chúng ta nên nhớ rằng sở dĩ Hoa Kỳ hiện tại mức nợ mà gia tăng lên tới 35.5 ngàn tỷ đó, thì chúng ta hãy nhìn lại trong hai thời của Tổng thống Trump và Tổng thống Bush là họ đã giảm thuế 4.5 ngàn tỷ đô la. Hai vị tổng thống trong hai thời có giảm thuế 4.5 ngàn tỷ. Dĩ nhiên nó kích thích nền kinh tế, nhưng mà có những cái lần giảm thuế sau khi nhìn lại, nhất là trong thời Tổng thống Trump đó, giảm thuế là 2.2 ngàn tỷ đô la mà gia tăng GDP không đáng kể, chỉ có chấm mấy phần trăm mà thôi. Rồi chưa kể đến cái thời COVID, Hoa Kỳ đã chi tiêu đó khoảng 4.5 ngàn tỷ đô la để chống phá với COVID, cộng thêm 1.52 ngàn tỷ nữa, tổng cộng là 6 ngàn tỷ đô la liên hệ đến COVID và kích thích kinh tế vì COVID. Mình cộng hai con số, cái giảm thuế 4.5 của hai vị tổng thống của Bush và Trump, cộng thêm COVID 6 ngàn tỷ đô la, cộng thêm 1.4 ngàn tỷ đô la của Tổng thống Biden cái giai đoạn cuối đó, mà để kích thích nền kinh tế không cần thiết và đưa lên nặng lạm phát, thì cái con số đó tổng lại lên lần gần 12 ngàn tỷ. Mà nếu chúng ta từ trừ đi 12 ngàn tỷ với con số mà 35.5 ngàn tỷ thì nó sẽ đưa Hoa Kỳ trở lại cái giai đoạn là cái gọi là cái nợ của quốc nợ nó khoảng 100% so với GDP, có không có phải là 138 nữa mà 100%. Đó là những con số, những trường hợp nó đã đưa con số quốc nợ này trong vòng 5 năm lên cao như vậy.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư đã đưa ra những con số hết sức là thuyết phục để mà giải thích vì sao mà lý do nợ công của Mỹ tăng nhanh như vậy. Thì tôi có thể tóm tắt lại là do là nước Mỹ dưới thời của các tổng thống Bush và Trump đã cắt giảm thuế, cho nên là mất đi nguồn thu, trong khi đó là phải chi quá nhiều, cho nên dẫn đến ngân sách mất cân bằng và phải Mỹ cần phải đi vay mượn nhiều để mà có thể tiền để mà chi trả, cho nên đẩy cái gánh nợ công của Mỹ tăng lên nhiều, đúng không ạ, trong cái giai đoạn đó.
Mà chi đây đó là ảnh hưởng nhiều, dĩ nhiên là những chi tiêu khác nó đi qua từ tổng thống Obama cho tới qua tới những tổng thống khác Biden hiện tại đó, trong đó 1.4 ngàn tỷ rất là phí phạm của tổng thống Biden đó, mà nó không đưa kích thích kinh tế tí nào cả, mà đưa vào cái giai đoạn cuối của COVID để stimulus package không cần thiết đưa lên nền kinh tế. Nhưng mà cái quan trọng hết là cái chi tiêu 4.5 ngàn tỷ liên hệ đến COVID và sau đó 1.5 tới 2 ngàn tỷ nữa để kích thích kinh tế sau COVID, có nghĩa tổng cộng liên hệ đến COVID là 6 ngàn tỷ. Cái con số đó rất là lớn.
Dạ vâng. Thưa giáo sư, ở đây một khán giả trên Facebook có đặt câu hỏi, khán giả tên là Hốt Cốt Gì đó, tôi không biết tên thật là gì, thì có ghi là nợ công thì nước nào cũng có, như nãy giáo sư nói có những nước như là Nhật, như là Trung Quốc, như là Singapore nó rất là nhiều đó, thì anh này nhận định rằng có nợ nhiều thì mới là kinh tế mạnh, uy tín lớn, thì giáo sư nghĩ cái nhận định này có đúng không ạ?
Vâng, điều này tôi đã nói trong phần mở đầu. Nợ không phải là điểm xấu. Bây giờ chúng ta phải nhìn vào nôm na đi. Trong trong gia đình của đại đa số của những gia đình ở bên Mỹ, người Việt Nam thì bảo thủ hơn, họ có nhiều họ xài bao nhiêu, đó là cái bảo thủ, đúng không? Và họ có tiền nhiều họ xài nhiều. Nhưng mà chúng ta nhìn vào những cái vị tỷ phú hay thì cả ngàn tỷ đó, họ vẫn có nợ. Là tại sao? Tại cái tiền của họ họ dùng để họ đầu tư vào cái chuyện tốt, và họ lại vay mượn nợ để họ đầu tư vào những chuyện tốt, để nó đưa vào những cái lợi tức lợi nhuận, đôi khi ngắn hạn, đôi khi dài hạn. Một cái business nào cũng vậy, cũng có nợ, mặc dầu họ có thể khả năng, mà nếu mà mình giảm hết, một cái gia đình mà gọi là rất tiết kiệm không nợ, hay là bây giờ một công ty có nợ đó, thì cái công ty nó không tiến triển, mà nó tiến triển ra đi nữa cũng chậm. Thành ra nợ là tốt, nhưng mà nợ để mà không có giải quyết được chuyện gì thì là nợ xấu. Đó là cái điểm mà quan trọng mình phải để ý.
Dạ vâng, tức là nợ để mà chính phủ vay để mà kích thích kinh tế hay là để đầu tư phát triển thì đó là nợ tốt. Thì nhân giáo sư nói thì tôi cũng thấy một cái vấn đề là Việt Nam lâu nay đó, liên hệ đến Việt Nam đó, thì có đặt ra một cái giới hạn trần nợ công là có 64%, tức là không được vay mượn hơn cái mức đó, đó. Thì giáo sư thấy là cái nền kinh tế Việt Nam, cái quy mô nợ công của Việt Nam như vậy là nó có phù hợp hay không, hay là Việt Nam cần phải vay mượn nhiều hơn như kiểu Mỹ hay là Singapore hay là Nhật hơn 100% thì mới tốt cái nền kinh tế Việt Nam ạ?
Vâng, cái khác biệt giữa Việt Nam hay Trung Quốc đó, là cái số nợ công á, ngay cả Nga cũng vậy. Nga họ để cái số nợ 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 của Nga đó rất là thấp. Ví dụ như để tôi coi Nga xô, con số không phải Nga xô mà Nga đó, cái nợ họ chính thức của quốc gia họ có mười mấy phần trăm thôi. Như người Việt Nam thì 68%, Trung Quốc cũng dưới 100%. Nhưng mà cái nợ nợ tư và nợ bán chính thức của những công ty hay là của thành phố này đó thì nó lại không tính vào. Nếu mà Việt Nam tính hết tất cả những nợ bán chính thức hay là nợ tư đó, thì nó sẽ lên hơn trên 100%. Việt Nam số nợ đo so với GDP nó cao hơn 100% nếu mà tính những con số đó. Trung Quốc cũng vậy. Đó là cái khác biệt giữa cái cách tính nợ của Việt Nam và quốc gia khác. Dĩ nhiên là cái nợ công là con số mà có thể theo dõi chính thức để mà đưa ra để trấn an quần chúng, nhưng mà nợ tư như là những trái phiếu hiện tại đó, nợ nợ tư đó là tới 25.000 tỷ sắp sửa đáo hạn. Đó là cái lý do tại sao Việt Nam đang bị cái gọi là khủng hoảng trái phiếu mà cả gần như 2 năm nay không giải quyết được, là tại vì cái nợ tư nó không có tính vào con số của nợ công, là như vậy thôi.
Dạ vâng, nhưng còn ở Mỹ thì các nợ tư của doanh nghiệp trái phiếu đó thì nó có tính vào nợ công không ạ?
Không, nó không có tính, nhưng mà cái con số đó là do cái hệ thống tư bản của những công ty, mà những công ty đó, đó nếu mà họ không không có những cái nợ mà có thể giải quyết được mà thì nó sẽ bị khánh tận mà thôi. Thành ra cái nợ 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 gọi là nợ tư của những công ty trong balance sheet của những công ty Fortune 500 đó, phần nhiều là khoảng 60-70% thôi. Nó không có những cái sự ghi nợ không chính thức mà nó còn gây cả cũng không được ghi vào sổ sách của công ty nữa. Hoa Kỳ không có cái vấn đề đó.
Dạ vâng. Bây giờ khi mà mức nợ luôn luôn nó cao hơn cái mức mà thu nhập của mình với trường hợp 138% như vậy đó, thì vấn đề đặt ra là làm thế nào để đảm bảo có đủ khả năng trả nợ, thưa giáo sư? Có phải là nền kinh tế GDP phải phát triển đến một mức về một cái tỷ lệ nào đó thì mới trả nợ được? Chẳng hạn như giả sử như mà kinh tế mà suy thoái thì cái mức nợ đó nó có bền vững hay không?
Bây giờ trước khi mình nói cái đó, mình hãy nói rằng giải quyết cái vấn đề đó thì bây giờ mình biết nợ là gì. Nợ là thu vào gọi là ít hơn là chi tiêu, đúng không? Bây giờ mình nhìn vào thu vào ngân sách Hoa Kỳ được thu vào bao nhiêu. Ngân sách Hoa Kỳ đó được thu vào đó đặt trên cái tỷ lệ là thuế của cá nhân, có nghĩa là thuế của anh, của tôi, của những người công dân đó là 42% ngân sách quốc gia. Thuế thu vào của những công ty của Hoa Kỳ đó chỉ có 6%. Đó. Thành ra còn chi tiêu đó, chi tiêu của Hoa Kỳ đó là họ chi tiêu gần như 24% cho gọi là cho khoan để tôi nói tiếp. Thuế cá nhân là 42%, thuế của công ty là 6%. Thuế của an sinh xã hội Social Security tax là 23%. Thuế về gọi là sales tax, gọi là thuế tiêu dùng đó là 16%. Thuế địa ốc là 11%. Mình không có dính vào trong đó. Còn chi tiêu đó là đại đa số chi tiêu là chi tiêu cho an sinh xã hội, chi tiêu for Medicare, Medicaid để trợ giúp những người dân nghèo, chi tiêu cho quốc phòng, chi tiêu cho những cơ quan liên bang, và chi tiêu cho gọi là bảo trì hệ thống đường xá và giáo dục này nọ. Chưa kể đến đó là những cái chi tiêu tình bình thường xảy ra, không kể đến những cái chi tiêu ví dụ như yểm trợ cho chiến tranh của Ukraine và Nga. Hiện tại Hoa Kỳ đã chi tiêu trên 500 tỷ đô la cho cái chiến tranh đó rồi. Hiện tại đó rất là nhiều. Rồi chi tiêu không, tôi nói lộn, con số tôi nói lộn. Hiện tại là 75 tỷ đô la cho chiến tranh của Nga và Ukraine, và họ họ dự trù này, con số này sẽ lên tới 100 tỷ đô la. Nhưng mà những chi tiêu như tôi nói là COVID hay là những cái chi tiêu mà ngoại trừ ra không phải bình thường, đó là những cái chi tiêu mà không có thuế nào hiện tại mà có thể thay thế cái gọi là cái chiêu đó để quân bình được thôi.
Dạ vâng. Bây giờ qua một vấn đề nữa là về cái trần nợ công đó. Tôi không biết là ở trên thế giới có nước nào như Mỹ hay là Việt Nam áp đặt một cái trần nợ công hay không. Tại vì giáo sư trình bày có những nước nợ công nhiều hơn cả Mỹ, thì không biết họ có trần nợ công như Mỹ hay không. Tại sao Mỹ phải đặt ra cái mức giới hạn là không được vay mượn quá cái mức đó, đến để cho nước Mỹ phải lâm vào tình trạng như ngày nay là muốn vay mượn thêm mà cũng không thể nào vay được nữa.
Tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ là một trong một vài quốc gia có cái luật do gọi là Hiến pháp Hoa Kỳ gọi là cho phép và đã ra đạo luật cả đây mấy chục năm nay rồi. Sở dĩ như vậy đó là nó đã đặt ra một cái, nó mặc dầu có cái nợ trần phải do quốc hội chuẩn phê, thì hiện tại có một cái chiều hướng nói rằng Tổng thống Biden theo hiến pháp có cái quyền là dùng quyền của tổng thống để mà bắt buộc phải gia tăng cái mức nợ công, không phải qua quốc hội. Nhưng mà điều này rất là khó khăn và có thể sẽ kéo lên tới tối cao pháp viện mới được thi hành hay không. Tuy nhiên, tại sao họ đưa ra cái quốc nợ mà do gọi là quốc hội phải chuẩn phê là tại vì không muốn rằng cái con số nó cứ tiếp tục gia tăng mà không ai để ý đến, không nâng lên cái chiều hướng để ảnh hưởng đến hệ thống bầu cử, những cái đảng nào ảnh hưởng như thế nào. Nhưng mà đây là cái vấn đề hiện tại đây. Hiện tại người ta tính như anh đã nói vào đầu tháng 6, một tây tháng 6 Hoa Kỳ sẽ bắt đầu gặp khó khăn, không có nghĩa là vỡ nợ hay là không có khả năng trả nợ nhưng gặp khó khăn. Có nghĩa là bà Janet Yellen, tổng trưởng Bộ Ngân khố có thể kéo dài khoảng 1-2 tháng nữa với những cái điều luật mà bà có thể dùng trong trái phiếu này nọ kéo dài thêm 2 tháng nữa. Nhưng mà có nghĩa rằng theo chính thức là Hoa Kỳ không đủ tiền để trả nợ và nó qua mức nợ công. 6, một tây tháng 6 không có vỡ nợ lúc đó, nhưng mà 2 tháng sau trong năm nay sẽ vỡ nợ nếu không làm gì hết. Mà nợ nó xảy ra là tại sao? Là tại những cái đạo luật nó đã được ban hành trong vòng 5, 1 năm, 2 năm, 3 năm trước rồi. Những đạo luật đó do lưỡng đảng của quốc hội, trong đó là đại đa số đảng Cộng hòa hay đảng Dân chủ, những lưỡng đảng đó đã ra cho rồi, tổng thống đã ký rồi, mà bây giờ đến cái lúc mà trả nợ thì lại nói rằng tôi không gia tăng nợ ra. Đó là cái vị thế của tổng thống Biden bây giờ, nói rằng bây giờ đó trong quá khứ bao nhiêu đời tổng thống, hay là trong trong tổng thống trước, hay là tổng thống của tôi hiện tại, quốc hội đã chuẩn phê rồi, bây giờ tới phiên trả nợ thì nói là không gia tăng để không trả nợ, cho nên ông không chịu đàm phán. Còn đảng Cộng hòa thì họ nói rằng chúng tôi sẵn sàng gia tăng nợ 1.5 ngàn tỷ đô la để kéo dài thêm từ đây tới cuối năm, nhưng mà kèm theo đó phải có chương trình giảm chi tiêu. Thì đó là cái sự khác biệt giữa đảng Cộng hòa Dân chủ. Hai bên họ nói rằng, một bên thì nói rằng vì họ đấy thấy đây là cái cơ hội duy nhất có thể mà đàm phán với đảng Dân chủ mà thôi, là phải có giảm chi tiêu, giảm những cái phí phạm, giảm chi tiêu về về an sinh xã hội, giảm chi tiêu về food stamp, và có những đòi hỏi ví dụ như người nào là nhận được food stamp thì phải bắt buộc có cái cố gắng đi làm, hay là giảm đi cái mức gọi là yểm trợ cho chương trình kỷ nghệ xanh của tổng thống Biden, hay giảm đi những cái chương trình gọi là hủy bỏ đi cái chương trình nợ về 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 của sinh viên đại học đó, giảm đi hay là gọi là hủy bỏ đi để người dân không thiếu nợ, những cái người nào mà đã vay mượn rồi nợ đi học mà bây giờ không có công ăn việc làm tốt. Những cái chương trình đó thì họ nói rằng phải đi theo thì họ mới cho 1.5 ngàn tỷ đô la. Đảng Dân chủ thôi nói cái chuyện đó không không có thể chấp nhận được, nhất là tổng thống Biden. Đây là những chương trình của đời tổng thống tôi, đây là những cái điều quan trọng của đời tổng thống tôi không cần để ý đến cái nợ nó như thế nào, vì quý vị đã chấp nhận rồi thì bây giờ quý vị phải trả tiền. Thì đó là cái vấn đề hiện tại hai bên họ giằng co với nhau. Nhưng mà cái tiên liệu của tôi đó là vấn đề này sẽ được giải quyết. Hoa Kỳ sẽ không thể nào để là một quốc gia lãnh đạo thế giới mà gọi là nghịch đạo. Nó đã xảy ra một lần thời của Tổng thống Obama khi government shutdown một thời gian ngắn. Khi đó điểm tín dụng của Hoa Kỳ đã giảm xuống từ 3A, AAA xuống 2A cộng. Nó rất tai hại vô cùng, và có thể chúng ta sẽ nói thêm những tai hại nếu chuyện này nó xảy ra trong 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần, 5, 6 tuần nó như thế nào thôi.
Dạ vâng, thì chúng ta sẽ đi sâu vào vấn đề là hậu quả của việc nếu mà giả sử như nước Mỹ thực sự vỡ nợ, và những cái biện pháp mà những cái khác biệt giữa hai đảng trong cái việc mà tức là giải quyết cái vấn đề nợ như thế nào đó. Thì thưa giáo sư, vậy thì như những gì mà giáo sư trình bày thì có thể thấy rằng là cái việc vỡ nợ hay không đó là cái vấn đề chủ quan của chính quyền Mỹ, đúng không ạ? Nếu giả sử như chính quyền Mỹ nâng cái trần nợ công lên thì sẽ không vỡ nợ, còn nếu mà giữ cái trần hiện nay đó thì nước Mỹ sẽ vỡ nợ, tức là vấn đề vỡ nợ là vấn đề ý là chính phủ Mỹ có muốn hay không thôi, đúng mà chính quyền muốn
Đúng
hay
rồi,
không thôi. Dạ
đúng
vâng.
rồi.
Vậy thưa giáo sư đó thì tôi cũng thắc mắc là nhiều người bên đảng Dân Chủ họ cho rằng đây là cái trò chính trị của đảng Cộng Hòa, thì họ nói là họ cáo buộc là tại sao là dưới thời của cựu Tổng thống Donald Trump đó, mỗi lần ông Trump cần nâng trần nợ công lên thì Quốc hội do đảng Cộng Hòa kiểm soát thì họ đồng ý, họ tức là họ nâng. Nhưng tại sao đến thời của Tổng thống Biden thì cũng vấn đề là nâng trần nợ công thì đảng Cộng Hòa họ lại kiếm chuyện là họ lại gây là đòi phải cắt bỏ cái này cắt bỏ cái kia, thì giáo sư thấy cái lời mà chỉ trích như vậy thì có thỏa đáng không ạ?
Nó có phần thỏa đáng, nó có phần không thỏa đáng. Nó như thế này, chúng ta phải nhìn ba lần liên tiếp như là anh đã trình bày đó, trong thời tổng thống Donald Trump đó, quốc nợ đến mức gọi là cái gọi là nợ trần đó thì nó được gia tăng, quốc hội gọi là chuẩn phê liền, không cần phải như thế nào. Trong phần đó là những cái phần liên hệ đến Covid, những cái phần liên hệ, nhưng mà cái phần mà nó vô lý trong thời tổng thống Trump đó, khi một cái đạo luật đưa ra mà giảm 2.2 ngàn tỷ đô la đó để giảm thuế để mà kích thích nền kinh tế, sau đó nhìn lại đó GDP Hoa Kỳ chỉ có lên được chưa đầy 0.3% mà thôi. Cái đó lắm này rất vô lý và nó rất là chính trị của đảng Dân Chủ, đảng đảng Cộng Hòa, của Thượng viện Hạ viện lúc đó kiểm soát Tòa Bạch Ốc, luôn cả Tòa Bạch Ốc và Lưỡng viện Hạ viện Thượng viện. Đây là vấn đề của Hoa Kỳ. Khi mà trong thời của Tổng thống Biden cũng vậy, cái giai đoạn đầu của Tổng thống Biden đó, là Tổng thống Biden đưa ra cái chương trình stimulus package đó, giai đoạn cuối mà bao nhiêu kinh tế gia nói không cần thiết sẽ đưa ra nạn lạm phát, mà đã thông qua một cái nợ thêm nữa là 1.4 ngàn tỷ mà sau đó chẳng kích thích kinh tế bao nhiêu mà lại làm nạn lạm phát. Trong thời điểm đó, đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hòa, Tòa Bạch Ốc đều là đảng là thuộc về đảng Dân Chủ. Đó là cái vấn đề. Đây là một cái trò chơi chính trị, nhưng mà nó cái hệ thống nó đi sâu xa là cái hệ thống lưỡng đảng và sự kiểm một cái hệ thống nào cũng vậy, không có cân bằng quyền lực thì sẽ có lạm dụng. Và vấn đề đây nữa đó là những dân biểu của Hoa Kỳ, dân biểu liên bang đó ở Hạ viện không có term limit, có nghĩa rằng họ có thể ở đó mấy chục năm luôn, họ dính liền đến những kỹ nghệ mà họ đưa đạo luật để kích thích kỹ nghệ đó, mà trong khi đó không có đạo luật bắt buộc họ không đầu tư tiền gia đình cá nhân vào trong những cái kỹ nghệ mà họ đưa những đạo luật đó. Như như chúng tôi đã trình bày, Tổng thống Reagan trong quá khứ đã kêu gọi cả gần cả ba bốn chục lần trong thời tổng thống của ông, 8 năm của ông nói rằng tại sao tiểu bang đều có khả năng gọi là cân bằng ngân sách, có nghĩa là không thâm thủng ngân sách là tại sao? Vì thống đốc tiểu bang của Hoa Kỳ có cái line item veto, có nghĩa là sao? Đưa ra một cái đạo luật để mà chuẩn phê đó, governor đó, thống đốc có thể gạch ra cái điều thứ 10, thứ 15, thứ 20, không chống thấy veto. Một khi veto đó là chuẩn phê rồi lại là bác bỏ đó, thì cái đạo luật veto đó trở về Hạ viện và Thượng viện của tiểu bang hay của liên bang để trở lại. Còn đằng này đó đưa vào sau khi đã tháng này tháng nọ thương lượng với nhau giữa đảng Dân Chủ, giữa đảng Cộng Hòa, đưa ra một cái đạo luật nhiều khi cặp mấy chục cái mà trong đó ba bốn cái số tiền nhiều mà nó không lợi, và tổng thống không chấp định, tổng thống hoặc là chấp nhận hay là veto toàn thể cái đạo luật đó. Mà khi veto như vậy đó, những người dân biểu họ sợ lắm, trở về bắt đầu làm việc trở lại từ đầu rồi lại thương lượng, rồi không biết sẽ veto hai ba lần như thế nào. Đó là cái vấn đề hệ thống chính trị của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ rất giỏi khi có vấn đề để chỉnh đốn hệ thống của mình, nhưng mà trong cái trường hợp này, Hoa Kỳ hiện tại vì cái hệ thống chính trị lưỡng đảng, vì những cái gọi là cái term limit, có nghĩa những nhà hạ viện á, hay là thượng viện đó không có cái giới hạn là trong tòa bạch đó, trong trong quốc hội bao lâu, cho nên họ luôn luôn họ đưa những cái điều mà có thể ảnh hưởng cá nhân họ hay là ảnh hưởng đến quần chúng để đá lá phiếu để bầu cho họ trở lại. Đó là cái vấn đề mà những cái đạo luật luôn luôn đưa vào những điều phí phạm mà tổng thống không có quyền gạch bỏ một cái điều nào cả.
Dạ vâng, vậy thì như giáo sư trình bày thì cái nguyên nhân sâu xa của cái việc mà vỡ nợ của nước Mỹ đó là do những cái tranh cãi chính trị của hệ thống lưỡng đảng của Mỹ, đúng không ạ? Hai bên cứ tranh cãi cho nên không giải quyết được. Thì giáo sư có dùng cái từ tiếng Anh là veto đó, thì tôi nói rõ đây là cái từ nghĩa là phủ quyết đó, để nhiều
Phú
bạn
Quyết.
không biết đó. Dạ vâng, thưa giáo sư, nhân giáo sư nhắc đến những cái chương trình chi tiêu của chính quyền Donald Trump hay là chính quyền Biden dưới thời COVID-19 làm cho cái gánh nợ nước Mỹ phình to ra đó, thì ở đây một khán giả có tên là Điều viên đoàn có hỏi là xin giáo sư cho dự đoán về nền kinh tế của Hoa Kỳ hậu Covid thì trong vòng 5 đến 10 năm nữa thì có còn hệ lụy hay không, để trở lại bình thường như trước đây hay không ạ?
Vâng, hai cái vấn đề mà đại đa số người dân hay là tổng thống hay là dân biểu họ nói là GDP Hoa Kỳ gia tăng. Gia tăng hiện năm rồi là 2.2%, hiện tại gia tăng 1.1%. Hay là rồi họ dự đoán là trừ là năm nay có thể gia tăng 1% hay dưới 1%. Cái gia tăng GDP đó nó không có đi chung với cái quốc nợ gia tăng. Đó là cái vấn đề mà không ai để ý đến cho tới khi cái nợ trần nó gặp đến mức là gọi là đã đến cái mức rồi, phải phải gọi là đã ấu đả với nhau ở trên chiến trường như vậy. Là tại vấn đề á là GDP gia tăng á, mà gia tăng với cái giá nào, như tôi đã trở lại trong quá khứ những cái vay mượn cả ngàn tỷ đô la chỉ để gia tăng GDP 0.5% thì người ta vui mừng khi GDP gia tăng. Bây giờ cái mình hãy tương phản giống nha. Mình nhìn một gia đình đi. Một gia đình á, nhiều khi đó một gia đình sống rất là gọi là rất là bình thường, không có xa xí, thì mình nhìn ở nhà nhỏ, lái xe Toyota, đi con học con đi học trường 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 công không phải học trường tư, thì nó nhà này cũng là trung bình hay nghèo. Còn cái gia đình khác đó, là đi xe xa xí và đi gọi là đi đi du lịch thì đủ thứ hết, con thì đi học trường tư và xài như cô thấy. Họ thấy gia đình này sung túc quá, nhưng mà hãy nhìn vào họ nợ bao nhiêu, họ có bao nhiêu và trong tương lai họ phải trả bao nhiêu. Đó là vấn đề gia tăng GDP hay là nợ công đó. Hai cái con số này nó không được đưa lên cái tầng mức quốc gia để cho người dân họ phủ quyết khi họ bầu những dân biểu hay là vị tổng thống hay là thống đốc là như vậy thôi.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư đã đưa ra một cái vấn đề khiến chúng ta phải suy nghĩ là gia tăng nợ công nhưng mà phải hiệu quả bằng cách là nó tăng trưởng kinh tế như thế nào đó tương ứng. Còn không thôi thì chúng ta vay nợ nhưng mà tăng trưởng không bao nhiêu thì thành ra là số tiền vay nợ nó không có hiệu quả, đúng mà làm gánh nợ chúng ta phải trả
Vâng.
nhiều hơn.
Và chúng ta cũng nên phân biệt những cái gói nợ nào mà cần phải làm với bất cứ giá nào. Ví dụ như COVID, chúng ta không thể vay không vay nợ để cứu vãn thế giới. Hoa Kỳ đã gia tăng từ con số, nếu mà nói thuần túy chỉ COVID hay không đó, khoảng 405 ngàn tỷ đô la, mà nói tất cả những kích thích về kinh tế để mà cộng thêm những thuốc men hay là nghiên cứu đó, thì 6 ngàn tỷ đô la. Điều đó cần phải làm hay không để vay nợ không? Điều đó cần, nhất thiết là cần. Còn ví dụ như Hoa Kỳ dùng tiền để mà giảm thuế thì giảm thuế bao nhiêu và gia tăng GDP bao nhiêu, cái điều đó phải được nghiên cứu. Mà phần nhiều đó, những con số mà khi đưa ra cái đạo luật đó thì có hai cơ quan, ba cơ quan. Cơ quan thứ nhất là CBO, là Congressional Budget Office, là cơ quan đó họ nghiên cứu. Phần nhiều họ rất là biệt lập, họ nói rằng cái gia tăng cái số nợ đó thì sẽ kích thích kinh tế bao nhiêu. Con số đó đưa ra phần nhiều người dân họ không để ý đến để họ bầu những dân biểu hay là những vị tổng thống. Và cái con số của cơ quan IMF, World Bank, họ cũng đưa ra những con số vì họ có những cái hệ thống supercomputer tính toán rất là tinh vi, cũng không ai để ý đến. Rồi cộng thêm nữa đó là cái những điều nào cần, ví dụ như chiến tranh của Nga và Ukraine là hiện tại đã xài 75 tỷ đô la rồi, 75 tỷ đô la có thể lên 100 tỷ đô la, cần hay không? Dĩ nhiên là cần, và nếu không thì phải Hoa Kỳ phải tham chiến thì nó sẽ đưa đến vũ khí nguyên tử. Những điều nào cần phải làm. Nhưng mà những cái điều đó đó không có nghĩa rằng đó là cái vị thế của Tổng thống Biden hiện tại. Nó các anh bây giờ muốn không muốn trả nợ, vì tôi trong quá khứ cái nợ của COVID đó, là từ thời Tổng thống Trump cho tới bây giờ là 6.000 tỷ đô la. Mà bây giờ sẽ vỡ nợ, đó là cái con số lớn mà bây giờ các anh đã quả quyết rồi, phủ quyết rồi, đã đưa ra thông rồi. Bây giờ lại tới lúc trả nợ thì nói không trả nợ, bắt phải giảm cái này cái nọ. Thành ra cái con đường dài của Hoa Kỳ là không phải đến cái lúc nợ trần nó đến như vậy đó. Cái hệ thống Hoa Kỳ là chỉ có lúc này mới nâng cao cái ý thức hệ thôi. Cho nên Đảng Cộng Hòa họ cảm thấy họ có trách nhiệm là nếu không nâng cao nữa thì 2 năm nữa của Tổng thống Biden hay là của một chính phủ nào khác không ai để ý cả. Cho nên họ nói giai đoạn này là cái giai đoạn để mà đưa vào, để mà ép buộc phải có chương trình chi tiêu. Thành ra cái vị trí của Đảng Cộng Hòa nó cũng có lý, rất là có lý. Nếu không thì mọi chuyện đâu cũng vào cũ, như là thời của Tổng thống Trump đã 3 lần nợ quốc nợ gia tăng, thời Tổng thống Obama cũng vậy. và những chỉ có 2 năm của tổng thống Clinton là có cái thặng dư mà thôi, và tổng thống Biden thì bây giờ nó đang cái tình trạng này thì ai cũng biết rồi. Thành ra những cái vị trí của đảng Cộng hòa nó đúng, nhưng mà không phải chỉ trong lúc giai đoạn mà gọi là đàm phán hiện tại mà thôi, mà phải kéo dài từ năm này cho tới năm tới tới bắt buộc rằng những cái nâng cao cái ý thức hệ. Và theo tôi nghĩ Hoa Kỳ nên thành lập một cơ quan hoàn toàn biệt lập, không phi chính trị, giống như là cơ quan Fed của Hoa Kỳ vậy. Cơ quan Fed của Hoa Kỳ do tổng thống chỉ định, nhưng mà họ phi chính trị, họ giải quyết tiền tệ. Thì một cơ quan khác có nghĩa là có thể gọi là National Budget Balancing Czar, một người gọi là như là một người gọi là có cái khả năng rằng nâng cao cái ước thân hệ là những cái đạo luật nào đó là không thể thông qua để cho người dân hiểu, để cho gọi là cân bằng ngân sách. Và cái line item veto vested phải cho tổng thống Hoa Kỳ không phân biệt đó là tổng thống của đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hòa. Vì không thể thương lượng mà cứ tiếp tục đưa vào những cái đạo luật mà chỉ vì cái mục tiêu chính trị của đảng Dân Chủ hay đảng Cộng Hòa, mà không không có nghĩ đến tương lai của quốc gia hay là tương lai của con cháu thôi.
Dạ vâng, thưa giáo sư có dùng cái từ là vị thế và vị trí đó, thì cái từ chính xác đây tôi xin giải thích với quý vị khán giả, đó là từ lập trường của Tổng thống Biden hay lập trường của Đảng Cộng Hòa trên cái vấn đề này. Kính thưa quý vị, ở đây một một khán giả tên là Nguyễn Đình Tuấn, khán giả quen thuộc của chúng ta, có đặt câu hỏi đến giáo sư đó. Thì nhưng cái việc mà Fed vừa tăng lãi suất 0,25% đó, thì có ảnh hưởng đến nợ công của Hoa Kỳ không ạ?
Fed gia tăng gọi là cái tiền lãi 25% đó thì nó không có ảnh hưởng trực tiếp, dĩ nhiên là có ảnh hưởng đến cái tỷ thế hối đoái của những quốc gia khác, rồi dĩ nhiên là từ đó nó ảnh hưởng đến giao thương, thì nó có ảnh hưởng một phần nhào, nhưng mà nó không có đi trực tiếp vào cái nợ công hiện tại của Hoa Kỳ. Con số nào gọi là tung ra từ quỹ tiền tệ liên bang, bất cứ một chi tiêu, một cái thu nhận nào nó ảnh hưởng đến nợ 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 công. Nhưng mà con số này nó rất là không đáng kể đối với cái nợ công vấn đề hiện tại thôi.
Dạ vâng, thưa giáo sư đó, thì bây giờ chúng ta quay trở lại để cái vấn đề mà hồi nãy chúng ta có bàn luận đó, là giả sử như nước Mỹ vỡ nợ thì hậu quả nó như thế nào? Như giáo sư đã từng đề cập là việc này đã từng xảy ra ở một lần vào thời của cựu tổng thống Obama đó, thì khi lúc đó thì cái ảnh hưởng đến nước Mỹ và kinh tế thế giới như thế nào thưa giáo sư?
Vâng. Chúng ta hãy nhìn vào trong thời Obama thì nó khoảng đâu chưa dưới một tuần, gọi là trong cái thời gian gọi là có nhiều cơ quan của Hoa Kỳ gọi là đóng cửa lại, ví dụ như những cái park hay là những cái national park này nọ đó, họ không có ngân sách để làm. Thì nếu mà gọi là nếu nó chỉ vỡ nợ trong 1 2 ngày, 1 tuần trở lại thì nó không nguy hiểm bằng 6 hay 7 tuần, nếu mà chính phủ hai bên không có đến cái gọi là cái thỏa thuận được. Cái điều đầu tiên á là nó ảnh hưởng hiện tại trong cái thời gian tế nhị này, tôi nghĩ nó ảnh hưởng hơn cái thời Obama rất nhiều. Tại sao? Như như chúng ta đã biết đó, là cái chiều hướng phi đô la hóa, giải thể đô la hóa đó, của thế giới đang tiến hành càng ngày càng nhiều. Những cái nhóm quốc gia như BRICS là những 5 quốc gia mà họ muốn hợp lại, trong đó có Ấn, có Nga, có Trung Quốc, có Brazil và Nam Phi đó. Họ muốn dùng một cái đồng tiền của BRICS tạo ra để thay thế đồng đô la. Điều này đang tiến hành rất mạnh. Đồng tiền dự trữ của Hoa Kỳ trên thế giới trong quá khứ là 73% cái dự trữ tiền đồng tiền dự trữ của ngân hàng nhà nước của thế giới, bây giờ xuống còn có 58%, và vỡ nợ này sẽ đưa cái chiều hướng nó càng ngày càng nhiều. Đó là cái điều thứ nhất. Đó là Hoa Kỳ sẽ không giữ cái vị trí lãnh đạo về kinh tế trên thế giới, mà đồng tiền đô la là cái căn bản mà tất cả sau cái thời Bretton Woods Agreement, từ thời Tổng thống Nixon đó, khi hủy bỏ cái hệ thống Bretton Woods Agreement 1971 đó, Hoa Kỳ đồng đô la là căn bản của thanh toán. Và ngay cả trong khối OPEC, khi tất cả thế giới mua dầu hỏa của OPEC phải dùng tiền đô la là petrodollar, mà gần đây Saudi Arabia đã phá tan cái hệ thống đó bằng cách trả bằng nhân dân tệ. Điều này nó sẽ càng ngày càng nhiều hơn. Đó là điều thứ nhất. Khi mà vỡ nợ thì có nghĩa là T-bill của Hoa Kỳ, cái giá của T-bill Hoa Kỳ phải gia tăng lên. Cái tỷ lệ giá gia tăng lên là tại vì nếu không người ta sẽ bán T-bill, người ta không giữ nữa. Rồi tất cả tiền lãi của Hoa Kỳ từ ngân hàng cho vay cho đến những cái tiền lãi của những tiểu công nghệ để mà mua bán hàng hóa đó, qua mai tiền lãi gia tăng và cộng thêm là ngân hàng sẽ bớt đi số tiền mà họ có thể vay. Có nghĩa rằng nếu mà nợ công của Hoa Kỳ bị giảm đi một tuần lễ, có khi là giảm đi uy tín đó, một tuần lễ đó, thì gọi là nạn lạm phát của Hoa Kỳ đó, sẽ ảnh hưởng nhiều. Nhưng mà quan trọng hơn hết đó, là kinh tế của Hoa Kỳ có thể phải giảm đi rất nhiều, khoảng 0.5% cho tới 1%. Nạn thất nghiệp của Hoa Kỳ sẽ gia tăng khoảng 0.5% cho đến 1%. Và cái quan trọng nữa đó là thế giới sẽ không tin vào tiền của Hoa Kỳ nữa. Mặc dầu ai cũng biết là trước sau gì Hoa Kỳ cũng phải trả nợ thôi. Hoa Kỳ có thừa sức. Chúng ta thấy rõ ràng là Nhật Bản đó, cái nợ trần so với GDP tới 266%, quốc gia họ vẫn tiếp tục đi, nhưng mà họ không tăng trưởng nhiều. Rồi hiện tại Hoa Kỳ, cái ngân sách Hoa Kỳ như tôi đã trình bày, chỉ dùng có 12% ngân sách quốc gia để trả tiền lãi, nó không ảnh hưởng. Nhưng mà vấn đề đây hiện tại là Đảng Cộng Hòa muốn đưa vào một cái kỷ luật, mà tôi đồng ý với cái kỷ luật đó, là không thể dùng tiền mà cứ tiếp tục xài tiền mà mình không có, mà cứ tiếp gia tăng cái nợ để xài tiền. Phải có kỷ luật nào đó, thì đây là cái giai đoạn. Thành ra có cái lý luận thuận lợi cho cái cuộc gọi là hùng biện hiện tại là nó phải đưa cái tầm mắt lên cái gọi là cho dân trí của Hoa Kỳ để ảnh hưởng lá phiếu là như vậy thôi.
Dạ vâng, nhưng giáo sư nói về những cái hậu quả mà xảy ra đối với nền kinh tế Mỹ nếu mà cái chuyện vỡ nợ nó xảy ra đó, thì hồi nãy giáo sư có nói là nó ảnh hưởng rất là lớn đến việc đến uy tín của nước Mỹ, tức là một nền kinh tế lớn đứng đầu thế giới mà lại bị vỡ nợ như vậy, rồi chưa kể là cái điểm tín nhiệm bị nó hạ thấp nữa. Vậy thì rồi còn cái lãi suất cái trái phiếu thì phải tăng lên nữa và làm cho nước Mỹ phải chật vật hơn để mà trả nợ đó. Thì thưa giáo sư đó, thì những cái hậu quả đó nó có nặng nề hay không ạ?
Vâng. Nó hàng nặng này hay không là ăn thua cái thời gian mà Hoa Kỳ gọi là đến cái giai đoạn. Thì bây giờ mình nói đi, bây giờ ví dụ như ngày 1 tây tháng 6 hai bên không đến được cái giải quyết, có nghĩa rằng tổng trưởng tài chánh có thể dùng cái gọi nó gọi là accounting maneuver, họ dùng cái những cái cách mà họ có thể đưa ra trái phiếu mới để giải quyết những trái phiếu đáo hạn để mà giải quyết tạm thời. Và họ có thể gian tình, họ gọi là ưu tiên cái số tiền nào phải trả. Thì trong những cái ưu tiên đó, dĩ nhiên là họ phải trả tiền lãi cho những người vay nợ, đó là những quốc gia mà ba quốc gia mà vay nợ của trong T-bill của Hoa Kỳ nhiều nhất là Trung Quốc, Nhật Bản và Anh Quốc, thì họ trả nợ cái đó trước. Rồi kế đến là tiền lương cho quân sĩ, là trả nợ kế đến và những người mà hồi hưu trên 65, 67 tuổi là họ phải trả, nhưng mà có thể trễ một tuần, hai tuần gì đó trong cái thời gian đó. Thành ra đó là những điều mà có thể ưu tiên. Còn những cái nợ khác mà có thể nói rằng họ thể trì trệ được, có nghĩa là trả nhưng cho những người contractor này đó. Và trong thời Obama chúng ta thấy rằng có nhiều nhân viên của Hoa Kỳ, trong đó các anh trong đài Voa chắc chắn cũng bị ảnh hưởng, là có thể là không lãnh lương trong cái thời gian nào đó, là trả trễ. Rồi những cái chiều khác. Nhưng mà cái quan trọng hơn hết là cái tiền lãi gia tăng, T-bill gia tăng, điểm tín dụng giảm xuống, kinh tế bị suy giảm và nó ảnh hưởng dây chuyền không phải Hoa Kỳ mà đến tới tất cả thế giới. Mà nếu mà kéo dài, ví dụ như thay vì không phải một tuần, nó trở thành một tháng, hai tháng, ba tháng đó, thì nó sẽ làm kinh tế của toàn cầu sẽ bị đi vào suy thoái thôi.
Dạ vâng. Vậy thì thưa giáo sư, giả sử như nước Mỹ vỡ nợ trong vòng 1-2 tuần đầu thì cái lãi suất tiền lãi trái phiếu của Mỹ nó có gia tăng liền hay không ạ? Và các cơ quan đánh giá tín nhiệm họ có hạ thấp hạn mức tín nhiệm của nước Mỹ ngay lập tức hay không ạ?
Ngay lập tức trong đi cái cơ quan mà có khả năng đánh giá điểm tín nhiệm mà công ty này họ rất là biệt lập cho Hoa Kỳ hay trên thế giới, gọi là Moody. Moody trong thời gian chỉ có mấy ngày họ đã giảm đi cái điểm tín nhiệm của Hoa Kỳ từ 3A, có nghĩa là triple A, xuống 2A cộng. Cái đó là rất là nguy hiểm, thì chuyện này nó sẽ xảy ra liền lập tức và T-bill sẽ gia tăng liền lập tức. và cái ảnh hưởng đến những ngân hàng, họ bắt đầu họ ngừng lại hoặc bớt cho vay liền lập tức, là họ biết rằng cái số tiền của Fed sẽ gia tăng như thế nào, gọi là giảm như thế nào, họ bớt tiền đi thì họ sẽ bớt cho vay cho những công ty, và những công ty tư hay là công của Hoa Kỳ đó, họ cũng sẽ bắt đầu gọi là bó lưng buộc bụng để mà chờ qua cái cơn khủng hoảng. Nó ảnh hưởng dây chuyền trên tâm lý hay là trên thực chất? Mặc dầu tôi không lo ngại rằng Hoa Kỳ sẽ phá phá gọi là vỡ nợ, Hoa Kỳ không khả năng trả nợ, họ sẽ trả nợ nhưng mà họ phải giải quyết rất sớm. Và bà Tổng trưởng Janet Yellen, bà đã đưa ra cái gọi là tiếng vang và kêu gọi phải giải quyết từ đầu năm tới bây giờ. Tới bây giờ vẫn chưa giải quyết, hai bên gọi là đưa kéo nhau đến cái bờ vực thẳm mà bây giờ chỉ còn có mấy tuần nữa, là dưới 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 4 tuần nữa, khoảng khoảng 25 ngày nữa mà không giải quyết thì đó là cái tôi nghĩ rằng những danh sách nào, những quý vị quốc hội nào không giải quyết mà ngay cả Tổng thống Biden thì sẽ ảnh hưởng đến cái lá phiếu của họ, trong này có dân chủ và đảng Cộng hòa.
Dạ vâng, vậy thì cái hậu quả chắc là việc Mỹ thì không thể nào là không trả nợ được, nhưng mà cái việc mà để vỡ nợ thì nó sẽ ảnh hưởng uy tín ngay lập tức đúng không ạ? Như giáo sư nói là bị hạ điểm tín nhiệm liền và lãi suất T-bill sẽ tăng lên liền, cho nên là nước Mỹ càng giải quyết phải càng sớm càng tốt. Thưa giáo sư, hồi nãy giáo sư có nhắc đến cái việc mà chính phủ sẽ không có tiền để mà trả lương nhân viên, cho nên dẫn đến những cái người mà làm trong cái khu vực công đó sẽ không có tiền lương đó. Thì ở đây khán giả Nguyễn Đình Tuấn có hỏi là cái việc này có phải là dẫn đến là cái việc mà không nâng trần nợ đó có thể là khiến cho chính phủ Mỹ phải đóng cửa giam 3 ngày đúng không ạ?
Vâng, từ trường này nó đã xảy ra trong thời Obama, nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng đó, đây là một cái điều đó, là những người nào, chỉ là những người nào lãnh tiền giờ đó thì mất tiền vĩnh viễn, tại tại họ không làm việc. Hay là những người contractor, có nghĩa là những người mà làm không phải là nhân viên thường trú đó thì mất việc. Nhưng mà những người lương phạm mà salary đó, có nghĩa là lương hàng năm đó, thì họ không lãnh lương trong 1 tuần, 2 tuần đó, nhưng mà khi trở lại họ vẫn lương như thường. Là tại chính phủ Hoa Kỳ đã mướn họ, ví dụ lương 70.000 một đô la một năm, thì trong là không lãnh lương 1-2 tuần đó, nhưng mà sau đó cũng phải trả lương bù trừ thôi, không thể hủy bỏ được. Thành ra cái giảm thiểu lương thoảng nó thật sự nó không bao nhiêu, vì đại đa số là salary thay vì trả lương từng giờ là như vậy.
Dạ vâng, một khán giả tên là Tuấn Harry trên Facebook có đặt câu hỏi là chính phủ Mỹ có thể trả bất cứ khoản nợ nào vì họ có thể in tiền để làm chuyện đó, khả năng vỡ nợ là bằng không. Chừng nào Mỹ hết nợ thì Mỹ không bao giờ hết nợ, khi nào thì năm nào Mỹ cũng phải là chi nhiều hơn thu. Thì cái nhận định này theo giáo sư có chính xác không ạ?
Cái này nhận định này không chính xác, là tại vì Hoa Kỳ không thể in tiền, vì in tiền hiện tại là đang đến nợ trần thì Hoa Kỳ không in tiền được, gọi là bộ ngân khố và Federal Reserve không thể in tiền. Mà in tiền là như thế nào, là phải tung ra T-bill để mượn nợ mới in tiền được. Mà hiện tại khi đến nợ trần, đó là tại sao hiến pháp Hoa Kỳ hiện tại không cho phép là bộ ngân khố có thể tiếp tục vay nợ và in tiền, vì phải có sự biểu quyết của quốc hội là như vậy thôi.
Dạ vâng, vậy còn cái nhận định là cho rằng nước Mỹ sẽ không bao giờ hết nợ, tại vì năm nào nước Mỹ cũng chi nhiều hơn thu, thì giáo sư có nghĩ là có lúc nào đó cái gánh nợ của Mỹ sẽ trở về là cân bằng 100% hay là sẽ giảm hơn cái mức 100% hay không?
Như tôi đã trình bày đó, trong năm cuối cùng của tổng thống Clinton đó, là cái năm 1 hay 2 năm gì tôi không nhớ, nhưng mà có chắc chắn là có 1 năm là cái gọi là cái chi tiêu ít hơn là cái mức thu vào. Thu vào là thuế, và thuế là từ tùy theo gọi là kinh tế mạnh thì người dân lãnh lương nhiều, số người có công ăn việc làm họ trả thuế, công ty trả thuế và họ lãnh thuế những cái loại thuế khác nữa, chứ không phải chỉ thuế cá nhân hay thuế công ty như tôi đã trình bày. Những cái thuế khác nữa thì lúc đó đó là cái thời là quốc nợ ít hơn là thu nhập. Thì nếu mà tiếp tục cái con đường đó 5 10 năm thì có thể là giảm. Ví dụ như những cái đạo luật hiện tại Đảng Cộng hòa đưa ra là như tôi đã trình bày, giờ tôi lặp lại, là bỏ bỏ đi một cái đạo luật mà cái gọi là cái điều mà Tổng thống Biden muốn làm, là hủy bỏ tất cả gần như những cái nợ nào mà sinh viên đã vay nợ để đi học đại học mà sau khi ra rồi mà bao nhiêu năm không làm được cái lương nào đó đó mà hủy điều đó, điều này Tổng thống Biden không chấp nhận vì đó là cái điểm chính trong cái chính phủ của ông. Nếu mà hủy được cái đó, nếu mà đưa vào những cái người đạo luật mà đưa vào những người đang hạn hạn phút tem ở nhà không đi làm việc chính phủ trả mà đòi hỏi là họ phải cố gắng đi làm và làm bao nhiêu mới được tiếp tục nhận để phụ cấp, nếu mà thêm cái đó cộng thêm không có gia tăng chi phí cho cơ quan IRS gọi là thuế thuế má của Hoa Kỳ mà để mà thanh tra về thuế vụ, cộng thêm không có gọi là ồ ạt để mà ảnh hưởng đến kỹ nghệ sinh để mà trợ giúp những kỹ nghệ sinh trong đó kỹ nghệ xe và giảm đi cái mức chi tiêu những gì không cần thiết đó, thì theo cái gọi là cái tính toán của cơ quan CBO có nghĩa là Congressional Budget Office ở tại Quốc hội đó, nói trong vòng 10 năm sẽ giảm nợ công của Hoa Kỳ khoảng 4.8 ngàn tỷ đô la, con số đó không phải nhỏ, 4.8 ngàn tỷ đô la. Đó là chỉ những cái đạo luật tại sao Đảng Cộng hòa họ đưa cái đó. Bây giờ nếu đưa phần nửa cái đó, không chấp nhận cái đó, phần nửa cái đó thì cũng giảm đi được 2.8 ngàn tỷ, không phải nhỏ. Chúng ta nên nhớ rằng COVID không là đã 6 ngàn tỷ rồi, mà bây giờ giảm đi 4.8 ngàn tỷ trong 10 năm. Và chưa kể đến những cái đạo luật hiện tại mà Tổng thống Biden đã đưa ra, mà tôi hoan nghênh những đạo luật đó là để kích thích kinh tế đó, là những đạo luật đó có thể sẽ tiếp tục đưa những công ty của ngoại quốc trở về Hoa Kỳ. Cái chiều hướng này trong trong 3 tháng đầu của Hoa Kỳ đó đã thấy rằng những công ty ngoại quốc về Hoa Kỳ đã đầu tư xây hãng, gọi là mở mở công ty, mở hãng chế tạo đó 108 tỷ đô la, mà nếu tiếp tục nhân 4 lần như vậy là đến 500 tỷ đô la đó, thì sẽ kích thích kinh tế như thế nào, sẽ đưa thuế vụ lên, có nghĩa là ngân sách Hoa Kỳ sẽ gia tăng. Và những cái chi phiêu chí phí phạm đó phải chấm dứt. Là chấm dứt là sao? Mình không thể nói nó chấm dứt là chấm dứt. Chấm dứt là bằng cách cải cách cái hệ thống bầu cử, cải cách cái hệ thống của Quốc hội, cải cách cái cách mà gọi là thương lượng để đưa ra mà Tổng thống không có quyền phủ quyết một vài điều trong cái đạo luật đó. Cải cách nhiều lắm. Còn nếu không, đâu cũng như vẫn như là cũ, sẽ trở lại như thường mà thôi. Thành ra tôi hoan nghênh Đảng Cộng Hòa đưa ra cái đạo luật này để tạo nên áp lực của Đảng Dân Chủ, mà tạo nên áp lực cho chính họ nữa. Như quý vị biết là trong gia đình chúng ta, đúng không? Gia đình chúng ta khi mà chúng ta chi tiêu đó, thì cái gì mình nghĩ là cũng phải cần. Ồ, đứa con này nó cần cái này, bắt buộc phải cần, bắt cần, cái cần, cái cần. Những người mà nói chỉ cần không mà không nghĩ rằng phải hy sinh cái nào đó, thì những người đó là càng ngày càng thiếu nợ càng nhiều. Hiện tại cái cách Hoa Kỳ làm là như vậy. Phải cần và cần thiết cấp bách, nhưng mà không có chi tiêu để trả nó như thế nào. Tuy trong khi đó, những tiểu bang Hoa Kỳ họ có cái kỷ luật, cái discipline để làm, vì thống đốc Hoa Kỳ có line item veto là như vậy.
Dạ vâng, thưa giáo sư đó thì có nãy như giáo sư trình bày thì giáo sư ủng hộ cách làm của Đảng Cộng Hòa là bây giờ tôi sẽ giảm trần tăng trần nợ công, nhưng với điều kiện là chính quyền Biden phải giảm chi tiêu, cắt bỏ những cái chương trình mà họ cho là phúc lợi xã hội mà họ cho là không cần thiết. Nhưng mà chính quyền Biden lại bảo rằng là đây là những cái chương trình hết sức quan trọng, như nãy giáo sư trình bày là giảm nợ cho sinh viên, hay là chi trả cho những chương trình cựu chiến binh, hay là những chương trình phúc lợi cho dân nghèo chẳng hạn. Thì Đảng Dân Chủ họ lại biện luận là tại sao anh không tăng thuế đi, Đảng Cộng Hòa lại cứ tức là bám theo cái chương trình là họ giảm thuế cho người giàu, thì dẫn đến ngân sách thất thu. Vậy thì theo giáo sư thì cách nào làm nào sẽ hay hơn, cắt giảm chi tiêu hay là hãy tăng thuế trở lại đối với người giàu để mà cân bằng lại ngân sách?
Vâng, tôi sẽ đính chính. Tôi đưa ra những cái điều tốt của Đảng Cộng Hòa trong cái đạo luật mà hiện tại họ đưa, mặc dầu sẽ không đi đến đâu cả, là tại vì Đảng Cộng Hòa không có đủ lá phiếu để đưa những cái điều hiểu mà tôi mà nói. Nhưng mà tôi không đồng ý Đảng Cộng Hòa trong lúc này chèn ép Tổng thống Biden hay là chính phủ của Quốc hội chỉ còn có 3 tuần lễ nữa phải bỏ hủy bỏ những chuyện này, nó sẽ không xảy ra. Là tại sao? Như tôi đã trình bày, những cái đạo luật này quý vị đã chuẩn phê rồi, chúng ta đã cho vào luật rồi. Bây giờ giờ cuối bảo chúng tôi hủy bỏ mà khi đã chuẩn quyết rồi, đó là cái điều không đúng. Nhưng mà những cái điều mà Đảng Cộng Hòa đưa lên là cái điều mà phải giải quyết trong năm tới, trong 6 tháng, 1 tháng, 5, 2, 3 năm tới để giải quyết cái nợ trần. Còn cái thời gian 2, 3 tuần lễ nữa để chèn ép, để mà gọi là đưa vì đó là nó đưa áp lực chính trị thôi, nhưng mà nó không thực tế đi đến đâu cả. Còn chương trình của Tổng thống Biden, tại sao ông nói rằng chuyện vô lý, là quý vị đã đã phủ quyết rồi, bây giờ bắt là không ra nợ trần là tại những cái điều mà quý vị đã chấp nhận rồi, bây giờ không chịu trả nợ, bắt chúng tôi phải giảm. Thì tôi cũng đồng ý Tổng thống Biden là giữ vị trí đó, nhưng mà phải có sự thương lượng là trong vòng bây giờ gia tăng nợ trần, nhưng mà phải liền có và lập tức là đây là những cái cải cách, mà trong đó những cái cải cách là trong vòng 1, 2, 3, 4 năm thế phải giảm thuế như thế nào và phải đưa vào đạo luật là giảm như thế nào. Những cái điều nào không cần thiết phải giảm, những cái đạo luật nào mà nó đi xa hơn nữa là hệ thống bầu cử đủ thứ hết. Thành ra đó là cái quan trọng. Mà cái chung quy vẫn là giảm thuế không vô lý trong quá khứ mà không gia tăng nặng GDP, hay là gia tăng chi phí vô lý mà không kích thích nền kinh tế. Trong đó mình phải trừ ra những điều bắt buộc phải làm, ví dụ như COVID, ví dụ như chiến tranh của Ukraine hay Nga, những điều đó thì mình phải bỏ qua một bên. Đúng không? Thành ra cái nào cũng vậy, nó cũng phải có cái lý lẽ của nó thì đường dài mới giải quyết được. Chúng ta nên nói là đây là cái sự phức tạp rất nhiều cái hệ thống lưỡng đảng Hoa Kỳ, mà chỉ giải quyết được khi có một đảng thứ ba đã bao nhiêu năm muốn thành lập, là một đảng gọi là trung lập không dân chủ, và nhưng mà nó về cái hệ thống tài chính của Hoa Kỳ, về hệ thống ảnh hưởng của hệ thống đó, cái đảng thứ ba nó không thành hình được, hay là không có đáng kể, nó có nhưng mà nó không đáng kể. Thành ra cải cách này nó rất là khó khăn thôi.
Dạ vâng, vậy thì thưa giáo sư, thì giáo sư theo ý kiến giáo sư là phải làm cả hai việc được cùng đồng thời đúng không ạ? Tức là cắt giảm những chi tiêu không hợp lý và đừng có giảm thuế một cách không hợp lý nữa đúng không ạ? Tức là
Đúng rồi.
theo cả lập trường của phe cả hai phía Dân Chủ và Cộng Hòa. Nhưng mà như giáo sư đã nói ra, tình hình bây giờ chỉ còn có mấy tuần nữa thôi là đến ngày 1 tháng 6, mà trong vòng mấy tuần đó thì Quốc hội lại nghỉ họp, lại trong vòng cũng là một khoảng thời gian, rồi Tổng thống Biden rồi Chủ tịch Hạ viện cũng có lịch trình trong một số thời gian nữa, vậy thì cái thời gian rất là gấp rút để mà Mỹ có thể giải quyết cái ván bài này đó. Thì giáo sư, như giáo sư nói đó, là bị ý của giáo sư tức là trong trường hợp này thì đảng Cộng hòa họ không nên ép Tổng thống Biden, tức là trong thời gian ngắn quá thì không thể nào mà ép ông Biden để mà cắt giảm bỏ những chương trình xã hội của ông. Vậy thì theo giáo sư thì đảng Cộng hòa lúc này thì họ phải đồng ý mở, tức là nâng trần nợ công vô điều kiện đúng không ạ? Và cái việc mà cắt giảm chi tiêu phải để lâu dài, 2-3 năm sau nữa, đúng không thưa giáo sư?
Nâng trần nợ công vô điều kiện tôi không đồng ý, nhưng mà nâng trần nợ công mà bắt chính phủ Biden phải giảm đi những điều này trong vòng chỉ có mấy tuần lễ đó, để ảnh hưởng liền năm nay và năm tới đó, là tôi thấy nó vô lý mà không thực hiện được. Nhưng mà nâng trần nợ công lập tức để tạo giữ nên uy tín của Hoa Kỳ, nhưng mà phải đồng ý với Tổng thống Biden là có cái chương trình 5 năm để giảm nợ với những cái điều luật thêm nữa, chứ không phải những điều mà đảng Cộng hòa nêu ra, để giảm, để chi 5 năm hay 10 năm, để nó đi xuyên qua bao nhiêu đời tổng thống, mà trong đó có thể tổng thống giờ đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hòa, mà phải ra cái đạo luật đó do Quốc hội ban hành, thì tôi nghĩ là cái điều thiết thực hơn.
Dạ vâng, vậy thì cái cách làm của giáo sư trong cái tình trạng hiện nay đó, chỉ còn 3 tuần nữa thì theo giáo sư thì hai đảng phải làm như thế nào để giải quyết vấn đề này ạ?
Như tôi đã trình bày, có nghĩa rằng phải nâng cao nợ, nợ trần lên, không phải là thì đây tới cuối năm nữa mà lên tới năm 24 nguyên năm, tại vì nếu không nó cũng chẳng giải quyết gì. Nhưng mà khi nâng cao lại rồi phải đồng ý với lại tòa Bạch Ốc, và trong đó có sự phủ quyết của lưỡng đảng Quốc hội, là cái chương trình gọi là 3 năm, 5 năm, 7 năm phải giải quyết cái nợ như thế nào, mà trong những điều luật của đảng Cộng hòa đưa ra là những điều thỏa đáng. Động thêm phải gia tăng thuế, cộng thêm giảm đi những cái chi tiêu không cần thiết, và tạo nên một cái cơ quan biệt lập, là nâng cao ý thức hệ của nợ 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 trần của quốc gia hay là nợ công của quốc gia, cho lá phiếu người dân hiểu được mỗi lần GDP được công bố là gia tăng thì nợ nợ của quốc gia gia tăng như thế nào, để người ta vui mừng hay là người ta lo lắng. Ví dụ như GDP gia tăng thêm 1% mà nợ nợ công gia tăng 40%, thì đó là cái điều mà người dân phải được được thông báo để cho hiểu, để ảnh hưởng đến lá phiếu. Thì như vậy những vị gọi là ứng cử đó, họ có thể là họ bắt đầu họ để ý, vì họ ảnh hưởng đến cái ghế ngồi của họ trong ngay cả tòa Bạch Ốc hay là trong lưỡng viện quốc hội thôi.
Dạ vâng, về cách giải quyết cuối cùng thì giáo sư đã nói ra rất là rõ là trước mắt thì phải nâng trần nợ công, nhưng mà cái vấn đề về lâu dài thì phải cắt giảm, tức là phải cắt giảm chi tiêu không cần thiết và bỏ đi những cái khoản mức giảm thuế không cần thiết, nhưng mà đó là vấn đề lâu dài chứ không phải là làm ngay bây
Nhưng
giờ.
mà hai bên phải đồng ý rằng đó là một cái điều mà bắt buộc là Hoa Kỳ phải giải quyết và đồng ý bây giờ, chứ không phải nó nâng sau rồi chúng ta nói về chuyện sau thì đâu nó cũng là rồi cũ. Như đó là cái chuyện mà nó xảy ra trong quá khứ, là tại vì khi tới bầu cử tới mình không biết là bên nào gọi là chiếm đa số trong lưỡng viện quốc hội, rồi tòa bạch ốc đi về đâu mình không biết, mà luôn luôn là khi đảng Dân Chủ vào thì họ muốn chi tiêu càng ngày càng nhiều, nhưng mà lại họ muốn gia tăng thuế, còn đảng Cộng hòa ngược lại họ muốn giảm thuế và họ lại giảm luôn những cái chi tiêu mà trong đó an sinh xã hội rất nhiều và ảnh hưởng đến đời sống người dân. Chúng ta đang ở trong một cái khung cảnh kinh tế rất là tế nhị. Hoa Kỳ GDP gia tăng có 1% trong năm nay họ dự đoán, mà nếu mà cái nợ trần này không giải quyết có thể sẽ không gia tăng và có thể đi vào suy thoái nữa. Trong cái giai đoạn mà quỹ tiền tệ liên bang tiếp tục gia tăng, thành ra bảo rằng cắt giảm những cái tiền chi tiêu cho Medicare, Medicaid thì người nghèo họ lấy đâu họ xài, cắt giảm Social Security benefit thì những người đó sẽ không được ứng cử lại chắc chắn rồi, vì hiện tại đó là cái số người mà nhận Social Security benefit đó là 66 triệu người so với cái dân số dưới 400 triệu dân, mà 66 triệu người này đó là trên 40% của 66 triệu người, có nghĩa là trên 30 triệu người đó là 90% cái lợi tức của họ, còn trên 50% á là 1/3 lợi tức của họ. Thành ra giảm đi cái chuyện là vô lý, mà giảm đi nó cũng ảnh hưởng đến kinh tế nữa. Thành ra những một vài nhiều điều mà đảng Cộng hòa đưa nó vô lý, có nghĩa rằng giảm đi cái gọi là cái gọi là cái lợi tức về an sinh xã hội Medicaid, thì cái số tiền nó phải thay thế như thế nào, phải cái con đường dài hạn, nhưng mà mình thỏa thuận rằng phải có con đường 3 năm 5 năm và nó phải đi xuyên thời tổng thống thì mới được trở thành đạo luật. Còn nếu mà đưa cái đạo luật giảm mà trong thời Biden thì nói ở đảng Cộng hòa các anh đang đàn áp cái đảng Dân Chủ chúng tôi, còn đi đi đến trong cái thời gian khác thì nó ngược lại. Thành ra đây là nó phải phi chính trị, giống như cơ quan Fed họ được thành lập là phi chính trị, họ đi liên tục từ từ đời này qua đời khác của tổng thống, không cần đó là đảng Dân Chủ, đảng Cộng hòa là như vậy.
Dạ vâng, cảm ơn đề xuất của giáo sư về cái việc mà thành lập một cơ quan độc lập như là Fed để mà giám sát về nó công đó. Kính thưa quý khán giả, bây giờ chương trình của chúng ta đã đi quá thời gian rồi đó. Thì tôi biết là rất nhiều quý vị khán giả cũng quan tâm đến đề tài này đó. Thì có nhiều một số câu hỏi thì chưa có thời gian trả lời được. Thì xin giáo sư Cương Hữu Lộc sau cái chương trình đó thì sẽ lên để mà xem và trả lời cho quý vị. Thì một lần nữa cảm ơn sự theo dõi của quý vị khán giả. Cảm ơn giáo sư tiến sĩ Cương Hữu Lộc đã dành thời gian quý báu đến với chương trình. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 10 giờ rưỡi tối thứ sáu tuần sau.
Vâng, xin hẹn lại quý vị.
Đón theo dõi các chương trình hỏi đáp y học, hỏi đáp di trú Mỹ, hỏi đáp du học Mỹ, câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.